bi đạo tràng, sám pháp. Hiệu chính: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Dịch giả: Hòa thượng Thích Viên Giác. Quyển thứ 5. Đầu quyển 5. Kỳ viên quả tư vị thậm kham thường, thanh qua hồng thị a lê dạng, hiệp chi long nhãn kham cúng dường, y ma la quả thế vô song, bà la môn tiên nhân thân hiến liên đài thượng. Nam mô Phổ Hiền Chương Bồ Tát Ma Ha Tát ba lần. Cung văn: Tịnh ngũ nhãn chi từ tôn, hách hách hiện quang minh chi diệu tướng, khai ngũ thừa chi giáo, hải lãng lãng tuyên bát nhã chi huyền âm, ngũ thập ngũ vị chi thánh hiền, niệm niệm bồ đề quả mãn, ngũ căn ngũ lực chi đại sĩ, trần trần giải thoát nhân duyên, quy y tắc tăng trưởng phước điền, lễ niệm tắc năng tiêu tội cấu, tịch nhiên bất động cảm nhi toại tướng, nguyện tứ từ quan chứng minh tu phụng, thượng lai cùng gì cầu sám đệ tử đẳng, tu kiến từ bi đạo tràng sám pháp, kim đương đệ ngũ quyển nhập đàn duyên khởi, cẩn bị hương đăng quả bình phỉ cúng chân tu, phổ phụng chư Phật thánh hiền, xưng dương hồng danh bảo hiệu, khể tạng lễ bái phát lộ đầu thành, thiết niệm cầu sám đệ tử đẳng, tùng tích lụy kiếp trực chí kim sinh, mê ngũ uẩn chi khứ lai, tùy ngũ trượt chi lưu chuyển, ngũ dục oanh triền ngũ trần giao tế, ngũ nghịch dị trừ khởi nhân ngã ái tánh chi niệm, ngũ pháp dị ngộ tăng tự tha phiền não chi tình, nhân duyên ký dĩ vô sai, quả báo thật nan đào tị, kim tắc pháp chúng kiền thành chi chí, các khai giải thoát chi môn, quy y ư đại duyên cảnh trung, tẩy địch ư bồ đề hải nội, tình ý như tư Phật tất ai lân, ngưỡng khấu hồng từ minh huân gia bị, Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly, Phật diện do như mãn nguyệt huy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bất từ bi, khải dẫn từ bi đạo tràng sáng pháp, nhất tâm quy mạng tam thế chư Phật. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật, nam mô thi khí Phật, nam mô tỳ xá phù Phật, nam mô câu lưu tôn Phật, nam mô câu na hàm mâu ni Phật, nam mô cai diếp Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật. Chương thứ 9. Giải oan thích kiếp. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng hiểu rõ tất cả chúng sanh đều có oán thù với nhau. Vì sao mà biết? Vì không có oán thù thì không có ác đạo. Nay ác đạo không dứt, ba đường còn mãi, nên biết oán thù không bao giờ cùng tận. Kinh dạy rằng, hết thảy chúng sanh đều có tâm, vì có tâm nên đều được làm Phật. Nhưng chúng sanh tâm tưởng điên đảo, tham đắm thế gian, không biết lối ra, cứ dung trồng gốc khổ não, bồi đắp cội oán thù. Sở dĩ phải luân hồi ba cõi, qua lại sáu đường, xả thân lại thọ thân, không bao giờ cùng tận. Vì sao vậy? Vì hết thảy chúng sanh từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, mê muội mãi mãi, vô minh che lấp, nước ái nhận chìm, nên khởi ra ba độc căn, khởi ra bốn điên đảo. Từ ba độc căn ấy sinh ra mười phiền não. Y nơi thân kiến khởi ra ngũ kiến, y nơi ngũ kiến khởi ra 62 kiến, y nơi thân, khẩu, ý khởi ra 10 hạnh ác. Thân sát, đạo, dâm, miệng giọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ý tham, sân, si. Tự mình làm 10 điều ác, dạy người làm 10 điều ác, khen ngợi người làm 10 điều ác, Như vậy, y nơi thân, khẩu, ý khởi ra 40 điều ác. Lại y nơi 6 căn tham đắm 6 trần. Hơn nữa là mở rộng cửa ác cho 8 dạng 4.000 trần lao xâm nhập. Trong khoảng một niệm khởi ra 62 kiến chất. Trong khoảng một niệm tạo đủ 40 điều ác. Trong khoảng một niệm mở cửa cho 8 dạng 4.000 trần lao. Huống nữa trong khoảng một ngày thì khởi ra biết bao tội ác. Huống nữa trong khoảng một tháng khởi ra biết bao tội ác. Huống nữa trong khoảng một năm khởi ra biết bao tội ác. Huống nữa chung thân lịch kiếp khởi ra biết bao tội ác. Tội ác như vậy vô lượng vô biên, oán thù theo nhau không bao giờ cùng tận. Nhưng chúng sanh đồng sinh với ngu si, vô minh che lấp trí huệ, phiền não che lấp tâm tánh, chúng sanh không tự hiểu biết. Tư tưởng điên đảo, không tin lời kinh, không tin lời Phật, không biết giải oan, không trông giải thoát. Chúng sanh tự gieo mình vào đường ác, như phù du tự gieo mình vào đèn sáng, nhiều kiếp mê muội chịu vô lượng khổ. Giả sử nghiệp báo hết rồi, được trở lại làm người, thì người ác như thế, chọn không cải cách, nên thánh nhân phải sinh tâm thương xót. Như vậy cũng chỉ vì chúng sanh có oán thù với nhau mà ra. Chúng con nay đã phát tâm Bồ Đề, tu Bồ Tát Đạo, thấy Bồ Tát Ma Ha Tát, lấy việc cứu khổ làm tư lương, lấy việc giải oan kiếp làm hiếu hạnh. Bồ Tát không xả bỏ chúng sanh, mà lấy việc cứu khổ, chịu khổ thế cho chúng sanh làm nền tảng. Chúng con ngày nay cũng phải như vậy, phải khởi tâm dõng mãnh, khởi tâm từ bi, tâm đồng như tâm Phật, nương nhờ Phật lực dựng phan đạo tràng, đánh trống cam lồ, cầm cung trí tuệ, nắm tên kiên cố, nguyện gì hết thảy tứ sinh lục đạo, oán thù ba đời, cha mẹ, sư trưởng, lục thân quyến thuộc mà cởi mở oán thù. Những oán thù đã kết đều xả bỏ, những oán thù chưa kết rốt ráo không kết nữa. Nguyện xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát dùng từ bi lực, dùng bổn nguyện lực, dùng thần thông lực, đồng gia tâm che chở, chiết phục, nhiếp thọ, làm cho vô lượng oán thù ba đời từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật cởi mở sạch hết, không còn kết oán thù trở lại, hết thảy khổ não hoàn toàn đoạn trừ. Cùng nhau chí tâm, một lòng tha thiết, đầu thành đảnh lễ Tam Bảo, nguyện xin thế cho hết thảy chúng sanh trong 4 loài 6 đường, oán thù ba đời. Nguyện xin thế cho cha mẹ, sư trưởng và hết thảy bà con quyến thuộc mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam Mô Di Lặc Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thiện Ý Phật, Nam Mô Ly Cấu Phật, Nam Mô Nguyệt Tướng Phật, Nam Mô Đại Danh Phật, Nam Mô Châu Kế Phật, Nam Mô Oai Mãnh Phật, Nam Mô Sư Tử Bộ Phật, Nam Mô Đức Thọ Phật, Nam Mô Hoan Thích Phật, Nam Mô Huệ Tụ Phật, Nam Mô An Trú Phật, Nam Mô Hữu Ý Phật, Nam Mô Ương Già Đà Phật, Nam Mô Vô Lượng Ý Phật, Nam Mô Diệu Sắc Phật, Nam Mô Đa Trí Phật, Nam Mô Quang Minh Phật, Nam Mô Kiên Giới Phật, Nam Mô Cát Tường Phật, Nam Mô Bảo Tướng Phật, Nam Mô Liên Hoa Phật, Nam Mô Na La Diên Phật, Nam Mô An Lạc Phật, Nam Mô Trí Tích Phật, Nam Mô Đức Kính Phật, Nam Mô Kiên Dõng Tinh Tấn Bồ Tát, Nam Mô Kim Cang Huệ Bồ Tát, Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới, hết thảy Tam Bảo. Tất cả oán thù như vậy, nay ở trong lục đạo, những người đã chịu trả oán rồi, nguyện xin nhờ Phật lực, Pháp lực, Hiền Thánh lực, khiến các chúng sanh ấy đều được giải thoát. Hoặc có chúng sanh nào ở trong lục đạo đang chịu trả oán hoặc chưa chịu trả oán, nguyện xin nhờ Phật lực, Pháp lực, Hiền Thánh lực khiến các chúng sanh ấy hoàn toàn không trở lại trong các đường ác nữa, hoàn toàn không còn ác tâm đến với nhau nữa, hoàn toàn không làm độc hại khổ sở nhau nữa. Tất cả đều xả bỏ, không còn phân biệt oán thân nữa. Tất cả tội lỗi đều được tiêu trừ, tất cả oán thù đều được giải thoát. Cùng nhau đồng tâm, hòa hiệp như nước với sữa, tất cả đều được hoan hỷ như ở sơ địa. Thọ mạng vô cùng, thân tâm an lạc mãn, tùy ý sinh lên thiên cung hay giảng sinh về tịnh độ. Tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, không còn nghe tiếng oán thù đấu tranh nữa. Thân không bị sự biến diệt xâm lăng, tâm không bị ngoại trần mê hoặc nhiễm trước. Điều lành tranh nhau nhóm họp, điều ác tranh nhau tiêu tan. Phát tâm đại thừa tu đạo Bồ Tát, tứ đẳng lục độ đầy đủ, xả bỏ quả báo sanh tử, đồng đăng đạo tràng, thành bậc chánh giác. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng biết cái gì là nguồn gốc của oán thù đau khổ. Chính vì mắt tham sắc, tai tham tiếng, mũi tham hương, lưỡi tham vị, thân tham xúc tế nhị, nên chúng sanh thường bị năm ngoại trần ràng buộc, nhiều kiếp ở trong đêm dài mờ mịt, không được giác ngộ và giải thoát. Lại nữa, sáu dòng bà con, tất cả quyến thuộc đều là nguồn gốc oán thù ba đời của chúng ta vậy. Tất cả oán thù đều do thân nhân khởi ra. Nếu không có thân thì không có oán. Vậy ly thân tức là ly được oán. Vì cớ gì vậy? Mỗi người ở một xứ, xa cách tha hương, như thế thì trọn không thể sinh tâm oán hận. Tâm oán hận sinh ra được đều do thân cận với nhau. Vì gốc ba độc tham, sân, si nên xúc não nhau. Vì xúc não nhau nên phần nhiều hay sinh tâm oán hận. Sở dĩ bà con thân thích hay trách lẫn nhau, hoặc cha mẹ trách con, hoặc con trách cha mẹ, anh em chị em hết thảy đều hay trách lẫn nhau và hiềm hận lẫn nhau. Có chút gì không bằng lòng liền sinh tâm giận dữ. Nếu giàu sang phú quý thì nhìn bà con đua nhau đến xin, khi nghèo thiếu thì không ai để ý. Lại nữa, càng xin càng lấy làm thiếu, càng được càng lấy làm không đủ. Trăm lần xin, trăm lần được cũng không lấy làm ơn. Hơi không vừa lòng, trở lại giận hờn. Từ đó đã bắt đầu lòng ôm ác niệm, nghĩ tìm cách cố ý kết thù liên họa, đời đời không thôi. Suy ra mà biết, oán thù ba đời thật không ai xa lạ, đều là bà con thân thích, quyến thuộc của chúng ta cả. Vậy nên biết, quyến thuộc là nhóm oan gia, chúng con không thể không hết lòng ân cần sám hối, chí tâm đầu thành đảnh lễ tam bảo. Nguyện gì từ khi có thần thức trở lại cho đến ngày nay, cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp, ở trong sáu đường đã kết oán thù cùng nhau. Hoặc là oán thù hay không phải oán thù, hoặc khinh hoặc trọng, hôm nay hoặc ở trong đường địa ngục, đường ngạ quỷ, đường súc sinh, đường Atula, hay ở trong nhân đạo, hoặc ở trên các cõi trời, hoặc ở trong các loài tiên, hay ở trong dòng bà con quyến thuộc của chúng con. Như thế, những người oán thù và quyến thuộc của các người ấy trong ba đời, ngày nay chúng con tên, xin đem tâm từ bi, tâm không phân biệt oán thân, tâm như tâm Phật, nguyện như nguyện Phật, xin thay thế hết thảy chúng sanh ấy mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Phạm Đức Phật, Nam mô Bảo Tích Phật, Nam mô Hoa Thiên Phật, Nam mô Thiện Tương Dị Phật, Nam mô Pháp Tự Tại Phật, Nam mô Danh Văn Ý Phật, Nam mô Lạc Thuyết Tụ Phật, Nam mô Kim Cang Tướng Phật, Nam mô Cầu Lợi Ích Phật, Nam mô Du Hí Thần Thông Phật, Nam mô Ly Á Phật, Nam mô Đa Thiên Phật, Nam mô Di Lâu Tướng Phật, Nam mô Chúng Minh Phật, Nam Mô Bảo Tạng Phật, Nam Mô Cực Cao Hạnh Phật, Nam Mô Đề Sa Phật, Nam Mô Châu Giác Phật, Nam Mô Đức Tán Phật, Nam Mô Nhật Nguyệt Minh Phật, Nam Mô Nhật Minh Phật, Nam Mô Tinh Tú Phật, Nam Mô Sư Tử Tướng Phật, Nam Mô Di Lam Vương Phật, Nam Mô Phước Tạng Phật, Nam Mô Khí Ấm Cái Bồ Tát, Nam Mô Tịch Căng Bồ Tát, Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy tam bảo, nguyện xin nhờ Phật lực, Pháp lực, Đại Địa Bồ Tát lực, hết thảy hiền thánh lực, khiến cho cha mẹ bà con chúng con ở trong sáu đường, nếu người nào có oán thù và quyến thuộc các người ấy, đều đồng thời dâng tập đến đạo tràng này, cùng nhau sám hối tội đời trước, giải các oán thù đã kết. Nếu người nào thân hình bị câu thúc, trở ngại không thể đến được, ngày nay xin nhờ thần lực của Tam Bảo thâu nhiếp tinh thần của các người ấy, khiến họ đến được đạo tràng, đem lòng từ bi thọ lãnh sự sám hối của chúng con ngày nay, nguyện mong giải thoát hết thảy oán thù. Đại chúng trong đạo tràng đều nên tâm niệm, miệng nói lời này: chúng con tên Từ Vô Thỉ, khi có thần thức trở lại cho đến ngày nay, đối với cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp, chú bác cô dì, quyến thuộc nội ngoại, vì gốc ba độc khởi ra mười nghiệp ác, hoặc vì không biết, hoặc vì không tin, hoặc vì không tu, bởi vô minh che lấp trí huệ nên sinh ra oán kết, đối với cha mẹ, bà con, cho đến cả trong lục đạo cũng có oán thù. Những tội như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, hoặc vì giận hờn, hoặc vì tham ái, hoặc vì ngu si, do gốc ba độc mà tạo ra các tội. Tội ác như vậy vô lượng vô biên, hổ thẹn, sám hối, nguyện xin xả thí hết. Lại nữa, từ vô thỉ trở lại cho đến ngày nay, hoặc vì ruộng vườn, hoặc vì nhà cửa, hoặc vì tiền của mà sinh ra nghiệp oán thù, đối với bà con, cha mẹ, đem tâm sát hại đủ điều. Những tội sát ấy không thể kể xiết, sinh ra oán thù không bao giờ hết. Ngày nay hổ thẹn, tỏ bày sám hối, nguyện xin cha mẹ, sáu dòng bà con, hết thảy quyến thuộc, đem lòng từ bi cho chúng con sám hối, xả bỏ tất cả tội lỗi, không còn tâm oán hận nữa. Cho đến trộm cắp, tà dâm, dậm ngữ, thập ác, ngũ nghịch, chúng con đều có làm cả, vì vọng tưởng điên đảo, phan duyên các cảnh, tạo ra hết thảy tội. Những tội như vậy vô lượng vô biên, hoặc đối với cha mẹ mà khởi ra, hoặc đối với anh em, chị em mà khởi ra, hoặc đối với cô dì, chú bác mà khởi ra, từ khi có thần thức trở lại cho đến ngày nay, đối với lục thân quyến thuộc mà khởi ra oán thù. Những tội như vậy vô lượng vô biên, tội nhân khổ quả như thế phải trả báo, chịu hành phạt, kiếp số lâu mau, oán kết nhiều ít, chỉ có hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ Tát trong mười phương mới thấy hết, biết hết. Như chỗ chư Phật và Bồ Tát đã thấy, đã biết, tội lượng nhiều ít, oán thù bao nhiêu, thời gian dài ngắn, đến đời vị lai mới thỏa lãnh sự trả thù ấy. Ngày nay, chúng con rất hổ thẹn, nghẹn ngào, đau khổ, tự trách, tự hối, xin cải ác tùng thiện, không dám làm nữa. Nguyện xin cha mẹ, bà con quyến thuộc, tất cả thân nhân, đem tâm nhu nhuyến, tâm điều hòa, tâm lạc thiện, tâm hoan hỷ, tâm phò hộ, tâm như tâm Phật, cho chúng con tên sám hối, xả bỏ tất cả tội lỗi cho chúng con, không tưởng đến oán thân nữa. Lại nguyện xin cho cha mẹ bà con, tất cả quyến thuộc, nếu có bị ai oán thù trong lục đạo, cũng nguyện xin tất cả chúng sanh trong lục đạo đồng chung xả bỏ oán thù. Hết thảy oán thù trong ba đời nhất thời sạch hết, từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo, vĩnh biệt tam đồ, tuyệt bốn ác thú, tất cả đều hòa hiệp như nước và sữa, tất cả đều không chướng ngại, như hư không rộng rãi, hằng làm bà con Phật Pháp quyến thuộc từ bi. Mọi người đều tu tập vô lượng trí huệ, thành tựu tất cả công đức, dõng mãnh tinh tấn, không thôi không nghỉ. Tu Bồ Tát Đạo không biết mỏi mệt, tâm đồng như tâm Phật, nguyện đồng như nguyện Phật, được Pháp tam mật của chư Phật, đủ năm phần Pháp thân, cứu cánh vô thượng Bồ Đề, thành bậc chánh giác. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã giải oán kết với cha mẹ rồi, thứ lại nên giải oán kết với sư trưởng. Từ bậc đại thánh trở xuống, tâm thể chưa được hoàn toàn viên tịch, vô sinh pháp nhẫn, còn bị ba tướng thiên diệt. Ở địa vị đẳng giác rồi, Phật còn phương tiện dùng lời khổ khắc để cho những chúng sanh ác độc nhân đó mà ngộ đạo. Bậc minh đức giáo hóa quần sinh còn nhớ lời khổ khắc ấy, huống gì phàm phu. Cách tuyệt cảnh thanh tịnh, làm sao khỏi oán? Nay thiện ác còn phức tạp, minh bạch chưa phân, làm sao tránh khỏi sự sai lầm của tam nghiệp? Cho nên nghe lời này phải hổ thẹn. Đối với ơn đức sư trưởng, phải tự trách mình, lòng nên hổ thẹn, không nên nghi ngờ mà sinh ác tâm. Trong kinh Phật dạy, tuy xuất gia nhưng chưa được giải thoát. Dầu được xuất gia cũng không nên tự phụ mình không có điều ác. Người tại gia cũng không nên tự cho mình hoàn toàn không có điều thiện. Giả thôi, không nên nói việc ấy nữa, hãy nghe lời Phật dạy trong kinh. Phật bảo đại chúng, các ngươi nên tưởng nhớ ơn sư trưởng. Cha mẹ tuy sinh thân này, nuôi dưỡng, dạy bảo, nhưng không thể làm cho thân này ra khỏi ba đường ác. Lòng từ của sư trưởng rất lớn, khuyến dụ, dẫn dắt kẻ sơ cơ cho được xuất gia, rồi truyền giao cho đại giới, giới tỳ kheo. Đó tức là kẻ sơ cơ đã hoài thai La Hán, sẽ sinh quả La Hán, xa lìa đau khổ sanh tử và được yên vui niết bàn. Sư trưởng có ơn đức xuất thế ấy, ai hay báo đáp? Nếu người nào chung thân hành đạo, đó chỉ là tự lợi, chứ chưa phải là báo đáp ơn thầy. Phật dạy, bạn lành trong thiên hạ không ai bằng sư trưởng. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe Phật dạy ơn đức sư trưởng nặng như thế, nhưng chúng con chưa từng khi nào phát tâm nghĩ đến. Trái lại, có khi sư trưởng dạy bảo còn không tin, không lãnh, cho đến còn nói lời thô tháo, sinh tâm phỉ báng, ngang ngược thị phi, làm suy đồi chánh pháp. Những tội lỗi như thế làm sao thoát được tam đồ? Khổ báo ấy không ai thay thế. Đến lúc chết rồi, vui đi khổ đến, tinh thần thảm não, tâm ý hôn mê, tinh thần không sáng suốt, năm căn tán loạn. Muốn đi chân không thể bước, muốn ngồi thân không thể yên. Giả sử muốn nghe thuyết pháp, tai không thể nghe. Muốn xem cảnh đẹp, mắt không thể thấy. Ngay lúc bấy giờ, muốn nhớ lại sự lễ sám hôm nay cũng không được. Chỉ có những cảnh tượng rùng rợn hung ác trong địa ngục hiện ra mà thôi. Sở dĩ trong kinh Phật dạy, người ngu si tự thị không tin tội phước, hủy báng sư trưởng, ghen ghét tật đố. Những người như vậy là ma dương trong Phật Pháp, là dòng giống địa ngục, tự kết oán thù, chịu quả đau khổ vô cùng. Như Hoa Quan tỳ kheo khéo thuyết pháp bí yếu, có một đệ tử thường ôm lòng kiêu mạn. Hòa thượng dạy bảo không tin, không nghe, lại nói thế này: đại hòa thượng của tôi không có trí huệ, thường hay tán thán những việc trống rỗng như hư không. Tôi nguyện đời sau không thấy ngài nữa.